Hà Thanh và Hữu Tú xin chào tất cả các vị thính giả của Radio St. Holmes. Và chúng ta rất vui lại được gặp nhau trong số 19.
Đã số 19 rồi Hà Thanh ạ. Và như vậy là mỗi khung giờ 8:15 sáng thứ 3 và sáng thứ 6 hàng tuần, ngoài việc lắng nghe Radio St. Holmes trên loa phát thanh tại các văn phòng nhà Sen, thì anh chị em hãy mở trực tuyến Radio St. Holmes trên website sengroup.vn để cùng lắng nghe những chia sẻ của các Senner trên khắp cả nước anh chị em nhé.
Và các bạn thân mến, kể từ khi Radio St. Holmes được phát sóng trên toàn quốc, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những chia sẻ của anh chị em nhà Sen.
Rất nhiều luôn.
Xin được cảm ơn anh chị em rất nhiều vì đã dành cho Radio St. Holmes sự tin tưởng và tình cảm thương yêu.
Đúng, tuyệt vời.
Và anh chị em yên tâm, tất cả những chia sẻ của anh chị em sẽ được chúng tôi nâng niu và phát sóng trên các số Radio St. Holmes. Bởi vậy anh chị em đừng quá sốt ruột nha.
Đừng sốt ruột nha. Và Radio St. Holmes số thứ 19 của chúng ta ngày hôm nay sẽ được phát sóng vào một ngày hết sức đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng hướng về những người đã đưa đò, đã chở biết bao nhiêu thế hệ cập bến bờ tri thức. Đó chính là những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng ta nên người.
Và chủ đề chính là ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam.
Lời thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi bao công ơn cô thầy. Những tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn lên, tung cánh bay con bay đi vào đời, lời thầy cô con luôn mang bên là hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi xa trôi quá nhanh, đôi tay con không thể níu lại. Lời thầy cô luôn mãi bên con, dù đường xa con không ngại gian khó. Lời thầy cô cho cánh cho con, vững bước con đi trên.
Đến ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, các Senner cũng đừng quên thăm hỏi thầy cô, hoặc nếu bạn bận không thể ghé thăm thầy cô, ghé thăm trường cũ thì hãy gọi điện và gửi những lời cảm ơn, những lời thăm hỏi đến thầy cô của chúng ta nhé.
Thực ra nếu mà Hà Thanh để ý thì cuối tuần vừa qua, Facebook của rất nhiều Senner đã ngập tràn những hình ảnh điệu trường kỷ niệm 20 năm này hay 60 năm ngày thành lập trường chẳng hạn.
Đúng rồi.
Đó là những đó là vừa rồi là một cuối tuần rất là ý nghĩa và rất là vui đối với các rất nhiều Senner em ạ. Và Hà Thanh ơi, không hiểu vì sao mà khi soạn kịch bản cho Radio St. Holmes số thứ 19 thì trong lòng anh thấy nôn nao và khó tả, dù không còn ngồi trên ghế nhà trường.
Em hiểu
nữa.
Vì sao anh Tú lại cảm thấy nôn nao khó tả rồi, em hiểu cảm giác đó mà.
Sao ấy? Sao em biết?
Bởi vì anh viết cái kịch bản Radio St. Holmes số 19 quá nhanh đúng không?
Chỉ em hiểu anh, đúng em. Và có thể em thấy là lúc mà em giục anh ấy thì em làm anh cụt hứng không? Nhưng mà không sao, anh là người đàn ông bản lĩnh. Bây giờ quay lại chương trình nha. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các nội dung trong chương trình ngày hôm nay đi.
Và với chủ đề ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, Radio St. Holmes số 19 đã nhận được rất nhiều chia sẻ của các vị thính giả.
Rất nhiều luôn.
Anh Tú biết không, người thì muốn nhờ Radio St. Holmes gửi lời cảm ơn đến thầy cô.
Cảm ơn.
Người thì gửi quà tặng âm nhạc.
Quà tặng.
Nhưng mà trong đấy có một số người rất đặc biệt muốn gửi những lời xin lỗi.
Ui, xin lỗi luôn à?
Nói chung là rất nhiều cung bậc cảm xúc anh Tú ạ.
Quá nhiều em. Và trên tay Hữu Tú đang cầm một lá thư cùng những dòng tâm sự hết sức ý nghĩa. Bức thư này đến từ một Senner gửi tới anh Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sen Group, với lời nhắn nhủ: có những người thầy không một lần đứng trên bục giảng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những dòng tâm sự của Senner này nhé.
Ngày 20 tháng 11, ngày của thầy cô, không chỉ dành cho những người thầy vĩ đại đứng trên bục giảng, mà còn dành để tri ân biết bao con người kỳ lạ khác. Họ được gọi bằng một danh xưng rất đặc biệt: giáo viên trường đời.
Họ lạ lắm, họ không một lần đứng trên bục giảng, không tất bật với những trang giáo án dài lê thê, lại càng không nhọc công la mắng khi bạn quên làm bài tập về nhà. Nhưng những gì bạn học được từ họ lại là những thứ vô giá mà sách vở không bao giờ đề cập đến.
Và những câu nói của người thầy trường đời vẫn vang lên trong tôi khi mỗi lần tôi quyết định làm một điều gì đó. Bởi anh đã từng nói với tôi: muốn làm được việc lớn, cần làm tốt việc nhỏ. Công ty muốn trở nên chuyên nghiệp thì bản thân những con người cống hiến trong đó cũng cần phải chuyên nghiệp.
Đúng.
Chuyên nghiệp từ cả cách pha trà nữa.
Những thứ anh làm cho chúng tôi còn nhiều hơn thế nữa. Tôi chẳng biết gì ngoài việc cảm ơn anh, người thầy trường đời, người sếp, người đồng nghiệp đáng kính, anh Nguyễn Trung Vũ.
Một vì sao lấp lánh về trong đêm tối vắng, thầy đã thắp tặng cho tôi bao ước mơ. Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tim nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời. Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đã ngẩn ngơ nhìn theo. Nắng lung linh đùa vui, hàng mẹ vẫn tiếng mẹ gọi reo. Nét phấn trên bảng đen, cùng năm tháng kéo thôi quay về.
Và thưa các bạn thân mến, khi đọc những chia sẻ này của một bạn Sen gửi đến anh Nguyễn Trung Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Sen Group, Hà Thanh chợt nhớ đến những câu nói: một người bạn tốt sẽ dạy cho ta về sự chân thành, một người bạn xấu sẽ dạy cho ta về sự dối trá, lừa gạt, một người bạn giỏi sẽ dạy cho ta về sự hiểu biết, về kiến thức trên trời dưới bể, và một người bạn không giỏi sẽ dạy cho ta về một bài học về sự yếu kém, thụt lùi.
Không thể chính xác hơn. Suy cho cùng, mỗi người trong cuộc sống đều có thể là một người thầy, và chính mỗi chúng ta, Hà Thanh ạ, cũng có thể trở thành một người thầy trong mắt người khác. Bạn muốn trở thành một người thầy tốt hay một người thầy tồi đây?
Từ những điều nhỏ nhất chúng ta đều có thể học được từ đồng nghiệp và
chính
những
xác.
Người xung quanh chúng ta, anh Tú
đúng.
ạ.
Anh có thể học từ em.
Chắc chắn rồi, anh Tú có thể học từ em và em có thể học từ anh Tú, đúng không? Và cũng chính những điều nhỏ này, bạn sẽ trở thành người thầy của người khác.
Chào cô Thanh.
Chào thầy Tú.
Đúng, như việc là chúng ta giữ gìn vệ sinh nơi làm việc hay là đi làm sớm mỗi ngày cũng có thể làm cho người khác có thể học hỏi được từ mình.
Anh Tú nói chính xác đấy. Đơn giản như thế này nhá, ở nhà Sen chúng ta có rất nhiều người nhà cách xa công ty đến hàng chục km.
Đúng.
Thế nhưng họ không bao giờ đi làm muộn,
đúng.
Luôn là người đến sớm nhất phòng.
Anh nể lắm ấy. Và chúng ta học được rất nhiều điều từ các senior này nhá. Họ đi làm xa công ty, cho nên ấy, mỗi lần đi làm là như một lần đi phượt. Sáng đến công ty ấy, thì như là sáng thức dậy ở một nơi xa, chiều về thì là một bài ca như là đi thật xa
để trở về.
Sổ pin luôn em ạ. Nhưng mà vẫn tràn đầy năng lượng luôn.
Hà Thanh nghĩ là những hôm trời đẹp thì không sao anh Tú ạ. Thì nói chung là nó cũng đỡ. Nhưng mà những lúc mưa bão thì nhà ở xa họ vẫn không bao giờ đến muộn.
Ủi tại.
Lạ thật đấy. Đây quả thực là những động lực đáng để chúng ta học hỏi, đặc biệt là như Hà Thanh nhà rất gần.
Rồi, thầy cô này quan nhận rất là nể em ạ. Ui. Vâng, và để bàn luận về confession này thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các senior để xem họ suy nghĩ sao về vấn đề đi làm sớm chắc.
Xin chào các bạn, mình là Đồng Hòa đến từ Sen Invest. Rất vui khi được trò chuyện cùng với các bạn trong chương trình Radio Sen Home hôm nay. Nhà mình ở Long Biên, cách công ty khoảng 15 km. Nhiều người hỏi mình là đi làm xa có mệt không, có nản không. Câu trả lời của mình là có. Bởi vì mỗi một buổi sáng thức dậy, đặc biệt là những cái ngày mà mưa gió, tuy nhiên là khi nghĩ đến việc đến công ty, được làm việc, được gặp mọi người, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, thì mình lại có động lực hơn. Và gần 3 năm làm việc tại công ty, hầu như là mình chưa bao giờ đi làm muộn.
Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Hùng Sơn, thuộc bộ phận kỹ thuật phòng hành chính của tập đoàn. Nhà mình ở Gia Lâm, nhà mình cách công ty khoảng hơn 20 cây. Thời gian đầu đi làm, quả thực mình thấy rất là khó khăn, đặc biệt là cái đoạn đường Vành Đai 3, Nguyễn Xiển, đi vào cái khu vực công ty mình. Cái ngày đi làm mình chỉ cần đi chậm hơn 15 phút so với những cái ngày mình không đi đúng giờ, thì cái lượng nhân viên đổ về trung tâm rất là đông. Và để đi làm sớm hơn theo quy định của tập đoàn mình thì thường mình đi ngủ từ 10 giờ 30 mỗi ngày và sáng mình dậy từ 6 giờ sáng. 6 giờ 30 mình bắt đầu từ nhà đến văn phòng cho cái kịp cái thời gian quy định của công ty mình.
Xin chào Radio Sen Home, mình là Chu Nhật Tịnh, hiện tại là nhân viên mua hàng của công ty Sen Sài Gòn. Nhà mình thì ở đường Nguyễn Quý Anh, quận Tân Phú, nên mỗi ngày đi làm từ nhà đến công ty mất đến 45 phút, cỡ 11 cây. Và mình rất là sợ kẹt xe, nên mình đã chuẩn bị và dậy sớm để đi tránh bị trễ giờ làm và sẽ có thời gian thong thả để ăn sáng và uống cà phê nữa. Dù nơi làm xa như vậy, nhưng vì yêu thích công việc và yêu môi trường làm việc của Sen Sài Gòn mình thì mình không ngại việc dậy sớm. Dù nhà xa, nhưng mình cũng mong anh chị em nhà Sen ai cũng giữ được tinh thần như vậy nhé.
Xin chào Radio Sen Home, mình là Ngọc Anh, hiện đang làm việc tại phòng nhân sự Sen miền Nam. Hiện tại mình đang sống ở tại Gò Vấp, gần công viên Gia Định. Nhà mình cách công ty khoảng 9 cây và mình mất khoảng 45 phút để đến chỗ làm. Để có thể đến đúng giờ, mình phải dậy từ rất sớm. để đề phòng kẹt xe và những việc phát sinh trên đường đi. Dù đi làm rất xa nhưng mình vẫn thường xuyên đến công ty sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc mới với nguồn năng lượng dồi dào.
Anh Tú này, nhà em ở gần mà nhiều lúc trời mưa trời nắng em còn ngại đi làm. Thế nhưng mà các center của chúng ta quả thực rất là xuất sắc.
Đúng.
Và Hà Thanh nhớ là có một nhân sự của The Sm nhà ở Quốc Oai. Là anh hay là chị anh nhỉ?
À chị.
Ừ, đúng chính xác.
Thân gái dặm trường.
Thân gái dặm trường anh ạ.
Quốc
nhà
Oai luôn.
Nhà cách công ty 20 km, mỗi lần mỗi ngày đi đi về về đã là 40 km.
Rồi, chắc chắn nhà chị ấy phải có người bán xăng.
Ừ,
đi quá xa luôn. Và có thậm chí có những người ở đâu nhỉ? Ở Long Biên hay sao? Long Biên, Gia Lâm.
Và Hà Thanh nhớ là có cô Hoa là một bộ phận tạp vụ. Thì nhà cô ấy ở tận Sóc Sơn cơ anh ạ.
Cái gì cơ? Sóc Sơn này.
Và cô ấy sẽ phải đi xe buýt từ 5 giờ sáng để có thể đến kịp giờ công ty để làm việc.
Từ 5 giờ sáng 5 giờ sáng thì lúc ấy mình vẫn đang ngáy ngủ.
Ngủ anh ạ.
Và người ta thì đã bắt đầu đi làm rồi. Quá là đáng nể phục.
Và không chỉ cô Hoan hay là nhân sự của The Sm đâu mà có cả những cái nhân sự của phòng hành chính hay là phòng nhân sự thì mọi người nhà cũng ở rất xa, ở bên kia thành phố, ở Gia Lâm hay là Long Biên. Mọi người sẽ vượt qua những cái cây cầu bắc qua sông Hồng để có thể vào thành phố làm việc.
Thực ra đấy là những người thầy không bao giờ lên tiếng, họ hành động. Và nếu chúng ta tinh ý một chút thì chúng ta có thể học được từ những cái động lực của họ và cũng như là một số kinh nghiệm để chúng ta dậy sớm. Vì thực ra những người thành công sẽ là những người ngủ sớm và dậy sớm.
Hà Thanh nghĩ là chúng ta sẽ học được cái cách sắp xếp thời gian. Tức là họ phải tính toán xem là đi mất bao nhiêu lâu, tính toán cả kể cả cái việc mà có tắc đường hay không để có thể đến giờ, đến kịp giờ ở công ty. Đúng không anh Tú?
Đấy chính là những chiến lược gia rất bình dị nhưng mà thực sự cũng rất tài năng. Và Hữu Tú hy vọng với những bí quyết nhỏ giúp chúng ta luôn đi làm sớm mặc dù nhà ở xa công ty sẽ tạo thêm động lực cho các center.
Và anh chị em thân mến, chúng ta đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà chúng ta hãy vượt qua nó, đúng không anh Tú?
Chuẩn luôn cô giáo Hà Thanh.
Hà Thanh nhớ một câu là cách tốt nhất để vượt qua khó khăn chính là đi xuyên qua nó.
Đúng em. Vâng, và những chia sẻ của các center cũng đã khép lại Radio Sen Home số thứ 19. Các bạn thân mến, các bạn cũng có thể gửi câu chuyện, chia sẻ và món quà âm nhạc của mình về địa chỉ radiosenhomes@sengroup.vn. Radio Sen Homes sẽ thay bạn gửi những tình cảm đến đồng nghiệp, bạn bè và người thương của bạn.
Còn bây giờ, Hà Thanh và Hữu Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Radio Sen Home số thứ 20 sẽ phát sóng vào thứ 6 ngày 23 tháng 11.
Radio Sen Homes, âm thanh của bạn, xúc cảm của bạn.